Tâm thư hàng tháng, hãy vui lên, hỡi đầy ân phúc. Tin mừng Luca, đoạn 1, câu 28. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em rất thân mến. Một đứa con bất hiếu. Cứ mỗi buổi sáng sớm và chiều hôm, tiếng chuông nhà thờ reo vang, đánh thức muôn tâm hồn khỏi cảnh u mê cuộc sống. Rồi một tiếng hát ngọt ngào êm ấm cất lên: hỡi mẹ đầy ơn phúc, mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con. Trên đường đời con đi, gặp nhiều gian nguy, mẹ chớ quên con. Ấy chính là tiếng gọi mời con người trở về với thực tại, trở lại với tấm lòng yêu mến bao la của mẹ chúng ta là Đức Mẹ hằng cứu giúp. Có lẽ quý anh chị em đã biết, tiếng chuông vàng và bài ca vang ấy chính là nhạc hiệu khởi đầu chương trình phát thanh radio Mẹ hằng cứu giúp, bắt đầu vào lúc 4 giờ sáng trên băng tần 1480 AM ở miền Nam Cali, và lúc 11 giờ tối trên làn sóng 1500 AM ở miền Bắc California, cũng như nhiều nơi khác trên cả Hoa Kỳ và toàn thế giới. Không lâu nữa, đài phát thanh và cơ sở truyền thông của chúng ta mừng lễ kính Thánh Quan Thầy là Đức Mẹ hằng cứu giúp vào ngày 27 tháng 6 hàng năm. Không có Đức Mẹ và không nhờ Mẹ cứu giúp thì chương trình phát thanh cũng như mọi ngành truyền thông của dòng Chúa Cứu Thế không thể tồn tại được. Vậy, nhân dịp mừng lễ kính Đức Mẹ hằng cứu giúp, chúng tôi xin anh chị em hiệp lòng cảm tạ Đức Mẹ với chúng tôi. Thời xa xưa, con người tự hỏi, tại sao Thiên Chúa lại dựng nên người mẹ? Châm ngôn Do Thái trả lời, vì Thiên Chúa muốn có mặt khắp nơi với mỗi một con người, nên Ngài mới dựng nên các bà mẹ. Mẹ, mẹ là gì? Thưa, mẹ là phúc lành của Thiên Chúa trong hình dạng con người. Có mẹ là có được niềm hạnh phúc nhất đời. Tình mẹ yêu thương làm cho con mạnh mẽ. Lòng mẹ quan tâm trang bị con đương đầu với thế giới. Tay mẹ đỡ nâng giúp con vượt qua mọi gian nguy cuộc đời. Vậy mà con đã làm được gì cho mẹ? Thật ra chẳng được gì. Thậm chí còn nhiều khi con đã làm cho mẹ phải đau lòng. Sau đây là cảm nghĩ của một đứa con bất hiếu người Hàn Quốc về mẹ mình. Mẹ của tôi mù một con mắt. Tôi ghét bà. Bà là một nhục nhã của đời tôi. Bà ta chạy chọt chiếm được chỗ để buôn bán ở ngoài chợ trời. Sáng nào, bà cũng ra đồng vớt bèo và hái một mớ rau cỏ đem ra chợ để bán. Miễn sao có tiền thì mới được. Bà thật là một sỉ nhục cho đời tôi. Khi còn ở lớp mẫu giáo, tôi nhớ một ngày kia, cô giáo cho học sinh ra chợ đi chơi với nhau. Bất chợt tôi thấy mẹ tôi xuất hiện. Thấy mặt bà, tôi xấu hổ quá sức. Tôi muốn độn thổ trước mặt mọi người. Tại sao bà có thể làm cho tôi phải nhục nhã như thế? Tôi nhìn bà với ánh mắt oán ghét, rồi tôi bỏ chạy. Ngày hôm sau, tôi cắp sách lên trường. Bạn bè của tôi, đứa nào đứa nấy cũng đều trêu chọc, má mày chột mắt, má mày chột mắt. Tôi thù bà, tôi hận bà, tôi trù cho bà chết đi. Rồi một hôm tôi hằng học hỏi mẹ tôi, tại sao bà không có cả hai con mắt? Bà có biết chỉ vì bà mà mọi người đều nhạo cười tôi không? Sao bà không chịu chết đi cho rồi? Mẹ tôi lặng thinh, chẳng nói một lời. Lúc ấy, lòng tôi cũng cảm thấy áy náy vì những lời lẽ ấy. Nhưng đồng thời tôi lại cảm thấy sảng khoái vì đã nói lên những gì tôi muốn nói từ lâu. Có lẽ tôi cảm thấy áy náy lương tâm vì mẹ tôi chẳng bao giờ trừng phạt tôi, Nhưng rồi tôi tự nhủ rằng lời tôi nói cũng không đến nỗi phải làm cho bà đau lòng. Tối hôm ấy, tôi trằn trọc không sao ngủ được, nên choàng dậy đi xuống bếp lấy nước uống. Tôi thấy mẹ tôi ngồi trong một cái xó, rên rỉ một mình. Bà ta khóc thầm với con mắt còn lại, chỉ vì sợ làm mất giấc ngủ của tôi. Tôi khinh miệt nhìn bà, rồi bỏ đi. Chỉ vì lời lẽ hỗn sực của tôi hôm qua, nên lương tâm của tôi cũng nhói nhói đau. Nhưng dù gì đi nữa, tôi vẫn oán ghét bà. Tôi tự nhủ lòng mình, khi lớn lên tôi sẽ thành công vẻ vang. Tôi sẽ thành công chỉ vì tôi ghét bà mẹ chột mắt của tôi, và tôi ghét cái cảnh nghèo túng của bà. Rồi tôi quyết chí học hành cho thật giỏi. Một hôm tôi bỏ mẹ đi lên tỉnh. Tôi xin ghi danh vào Đại học Nam Kinh, và trường đã vui lòng chấp nhận tôi. Sau nhiều năm nỗ lực học tập, tôi ra trường đỗ đạt thành tài. Sau đó tôi lập gia đình và mua được một căn nhà riêng. Tôi cũng sinh được một đứa con gái. Đời tôi bây giờ thật an nhàn, thoải mái, vì tôi là một con người thành công trong xã hội. Tôi rất thích ở khu vực này, vì ở đây làm cho tôi quên đi quá khứ, quên đi người mẹ quê mùa mù mắt của tôi. Đang lúc cuộc đời tôi ngày càng phú túc, thì bất ngờ có một người lạ từ phương xa đến thăm. Tôi thật ngỡ ngàng khi gặp mặt người ấy. Người ấy là ai vậy? Thì chẳng ai khác ngoài bà mẹ quê mùa chột mắt của tôi. Tôi cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ xuống. Đứa con gái tôi hoảng hốt chạy trốn vì con mắt chột của bà. Tôi hỏi bà là ai? Tôi có quen biết bà không? Sao bà lại đến đây? Rồi tôi thét vào mặt bà. Ai cho phép bà đến nhà tôi làm cho đứa con gái tôi sợ hãi? Bà cút đi, ra khỏi nhà này, cút đi ngay. Nghe vậy, mẹ tôi vẫn trầm tĩnh đáp. Xin lỗi ông, thưa ông, có lẽ tôi tìm đến lộn nhà. Rồi bà lặng lẽ quay lưng đi mất. Tạ ơn Chúa, may quá bà không nhận ra tôi. Cả một gánh nặng trút khỏi lòng tôi. Tôi tự nhủ lòng mình rằng, thì kệ bà, tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt bà nữa. Một làn gió mát thoáng qua, tôi thấy thật sảng khoái. Rồi, một hôm nọ, có một bức thư mời gửi đến nhà tôi. Cô hiệu trưởng mời tôi về trường xưa đoàn tụ với các bạn học cũ. Tôi bảo vợ tôi rằng, tôi phải đi công tác xa cho công ty. Nhưng thật ra, tôi về thăm bạn bè ở quê. Sau cuộc họp mặt, tôi ghé lại thăm cái nhà lá xưa kia tôi từng gọi là nhà của mình. Bởi tính hiếu kỳ nên tôi bước vào nhà. Vừa vào bên trong, tôi chợt thấy mẹ tôi đang nằm sấp mặt ở dưới đất. Thân bà đã cứng lạnh. Vậy mà lúc ấy tôi chẳng có một cảm xúc nào cả. Tôi nhìn thấy trên tay bà có nắm một tờ giấy. Đó là bức thư trăn trối của mẹ gửi cho tôi. Mẹ tôi viết, con thương của mẹ. Mẹ thấy mẹ sống ở thế gian đến đây cũng đủ rồi. Và bây giờ, mẹ cũng sẽ không bao giờ đến thăm con ở Nam Kinh được nữa. Nhưng mẹ vẫn còn mơ ước một điều. Nếu có thể được, thỉnh thoảng con về thăm mẹ một lần. Có được không con? Mẹ nhớ con lắm, con ơi. Mẹ mừng hết sức khi nghe tin con sẽ về đoàn tụ với bạn bè trong trường. Nhưng mẹ sợ nên không dám đến nhìn con. Mẹ sợ con phải xấu hổ vì mẹ. Mẹ xin lỗi con, vì mẹ chỉ có một con mắt. Mẹ xin lỗi con, vì mẹ là một sỉ nhục cho con. Con có biết không, khi còn bé, con ngã bệnh trầm trọng. Bác sĩ cố gắng lắm mới cứu được con, nhưng con lại phải mù một con mắt. Mẹ đau lòng quá, vì mẹ không thể để cho con của mẹ lớn lên mà phải mù một con mắt. Nên mẹ đã xin bác sĩ lấy mắt của mẹ mà thay cho con. Mẹ vô cùng hãnh diện vì con. Nhất là con nhìn thấy thế giới này thay cho mẹ và với con mắt của mẹ. Mẹ không bao giờ buồn phiền vì những gì con làm. Một vài lần con có bực tức vì mẹ, nhưng lúc đó mẹ tự nhủ trong lòng. Dù con có làm gì đi nữa, con vẫn là con của mẹ. mẹ nhớ con lắm con ơi. Nhất là mẹ nhớ con khi còn bé và con để cho mẹ ôm con vào lòng. Mẹ nhớ con quá. Mẹ thương con lắm. Con là tất cả của mẹ. Lần này, quả thật, cả bầu trời đã sụp đổ xuống trên tôi. Tôi rống lên, mẹ ơi, con có lỗi với mẹ, con có lỗi với mẹ. Tôi khóc nức nở cho người yêu thương tôi hơn hết tất cả, hơn cả mạng sống của chính mình. Tôi khóc cho người mẹ của tôi, nhưng đã quá trễ rồi, trễ quá rồi. Anh chị em thân mến, câu chuyện trên đây lột tả bản sắc tình mẹ dành cho con của mình. Tất cả vì con và cho con. Người mẹ Hàn Quốc đã móc con mắt mình ra để cho con mình được nhìn thấy. Mà người con ấy chẳng hề hay biết, trái lại còn sỉ nhục mẹ mình. Trong khi đó, mẹ Thiên Chúa, mẹ chúng sinh, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, mẹ chúng ta đã moi tim mẹ ra để trao ban cho nhân loại, người con một của mình, để mọi người được sống. Vậy mà không biết ai cảm nhận được tình mẹ và biết cảm tạ Đức Mẹ. Nhưng kính thưa anh chị em, vẫn chưa muộn. Vậy để tỏ lòng yêu mến và biết ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, đính kèm bức tâm thư này, chúng tôi xin gửi đến quý anh chị em mỗi người một tấm ảnh cùng với lời kinh nguyện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin quý anh chị em hiệp ý với các tu sĩ dòng Cứu Thế và cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dâng lên Đức Mẹ tấm lòng tri ân và lời kinh cảm tạ. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Xin Thánh Thần Thiên Chúa ban cho anh chị em nghiệm cảm được tình Chúa thương xót qua đôi tay từ ái của Đức Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trân trọng kính chào trong thần khí Chúa thương xót. Linh mục Mikael Giuse Nguyễn Trường Luật.